Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập. Tiểu nhỏ Việt dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. Lời nói đầu. Tập sách này là bản Việt dịch từ một bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, được Ngài Rajib Medhotra, đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma, trực tiếp ban cho chúng tôi cùng với 5 bài giảng khác nữa, kèm theo một văn bản cho phép chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ và phát hành ở dạng song ngữ Anh Việt. Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập là bài giảng giải chi tiết về ý nghĩa một bài kệ rất nổi tiếng của Đại sư Tsongkhapa, Tông Khách Ba. Mặc dù đây là một phần giáo pháp rất uyên áo, không dễ nắm hiểu, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hết sức khéo léo trong sự trình bày mạch lạc và luận giải chặt chẽ, khiến cho người đọc có thể nắm hiểu được từng vấn đề theo một trình tự tiến dần lên. Qua đó, những phần tinh yếu của giáo pháp được giảng rõ và người đọc có được cơ hội để học hỏi bài kệ của Ngài Tsongkhapa một cách dễ dàng hơn rất nhiều so với khi chỉ đọc nguyên bản. Ngoài ra, việc trình bày song ngữ Anh Việt cũng là một lợi thế rất lớn cho các độc giả sử dụng được tiếng Anh, vì có thể đối chiếu ngay từng câu văn, đoạn văn của nguyên tác nếu thấy còn có chỗ khó hiểu. Chúng tôi thành kính tri ân Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 và Ngài Rajib Medhotra đã dành cho chúng tôi một đặc ân ngoài cả sự mong đợi khi ban tặng những giáo pháp này. Và chúng tôi cũng ngầm hiểu rằng đây là một món quà vô giá mà các ngài muốn thông qua chúng tôi để gửi tặng tất cả Phật tử Việt Nam, những ai mong muốn được học hỏi chánh pháp của Đức Thế Tôn từ lời dạy của các bậc cao tăng đương đại. Chúng tôi cũng cảm tạ Losan Chohen đã chuyển dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ để chúng tôi có cơ hội Việt dịch và giới thiệu cùng độc giả Việt Nam. Xin cảm ơn Jeremy Rusen đã làm công việc hiệu đính bản Anh ngữ. Mặc dù đã nỗ lực hết sức trong quá trình chuyển dịch, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Chúng tôi xin nhận phần trách nhiệm đối với mọi khiếm khuyết trong việc dịch thuật cũng như trình bày, và rất mong mỏi sẽ nhận được những góp ý chỉ dạy từ quý độc giả gần xa. Cuối cùng, những người thực hiện sách này xin hồi hướng mọi công đức về cho tất cả chúng sinh hữu tình. Nguyện cho sự ra đời của tập sách này sẽ giúp cho tất cả những ai hữu duyên gặp được nó đều sẽ nhanh chóng phát tâm Bồ Đề và dũng mãnh tinh tấn trên đường tu tập cho đến ngày thành tựu giác ngộ viên mãn. Những người thực hiện. Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập. Giáo pháp của Ngài Tsongkhapa do Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng giải, dịch sang Anh ngữ, Lobsang Chohen, biên tập Jeremy Rosen. Dẫn nhập. Hôm nay tôi sẽ giảng về ba điểm tinh yếu trên đường tu tập. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ thực hiện ba nghi thức để tịnh hóa tâm thức, rồi sau đó sẽ tụng tâm kinh Bát Nhã. Bây giờ chúng ta hãy cùng cúng dường Mạng Đà La. Khi truyền giảng bất cứ giáo pháp nào, thì cả người nghe pháp lẫn người giảng pháp đều phải có một động cơ trong sáng. Nhất là khi nghe giảng về giáo pháp Đại Thừa, thì trước hết bạn cần phải quy y nơi Phật, Pháp và Tăng già để tự bảo vệ mình không đi theo tà đạo. Và thứ hai là phải phát tâm Bồ Đề vì tất cả chúng sinh.
nhằm tự phân biệt mình với hành giả của các dòng tu thấp hơn. Do đó, chúng ta phải quán tưởng hai điều. Thứ nhất là quy y Phật, Pháp và Tăng già vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Kế đến là khởi tâm khát ngưỡng sự giác ngộ vì tất cả chúng sinh. Với động cơ như vậy, chúng ta cần tụng đọc bài kệ quy y Phật, Pháp và Tăng già 3 lần, đồng thời quán tưởng mạnh mẽ là ta đang làm như thế vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sau khi Đức Vô Thượng Chánh Giác đạt đến giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đã giảng Pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Giáo Pháp này đã trở thành căn bản hay nền tảng cho mọi giáo Pháp mà Ngài truyền giảng sau này. Mặc dù Đức Phật thuyết giảng về Tứ Diệu Đế trong lần chuyển Pháp Luân thứ nhất, nhưng ý nghĩa của Diệu Đế lại được thuyết giảng rõ ràng nhất trong lần chuyển Pháp Luân thứ hai. Vào lúc đó, Ngài đã thuyết giảng về ý nghĩa tánh không một cách trực tiếp và cũng hàm ý thuyết giảng về các giai đoạn tu tập. Nói cách khác, trong khi thuyết giảng về tánh không một cách trực tiếp, Ngài đã chỉ dạy ý nghĩa của cả hai chân lý. Chân lý theo quy ước, tục đế, và chân lý tuyệt đối, chân đế, cùng với ý nghĩa rốt ráo của Niết Bàn và tịch diệt. Trong lần chuyển Pháp Luân thứ 3, Đức Phật dạy về ý nghĩa của Phật tính trong Kinh Như Lai Tạng, hình thành cơ sở cho Đại Thừa Tối Thượng Luận, Tối Thượng Du Già của Đức Di Lặc. Ngài dạy rằng chúng sinh đều có Phật tính, tức là khả năng đạt giác ngộ, chủ yếu nhờ bản chất của tâm, vốn không tồn tại trên cơ sở tự tính, nên thích hợp để chuyển hóa sang trạng thái giác ngộ. Luận dạy rõ rằng bản chất của tâm rất thanh tịnh, không cấu nhiễm, nên thích hợp cho việc đạt giác ngộ. Lý do là mọi thứ không có tự tính đều có thể được chuyển hóa và phụ thuộc vào nhân duyên. Trong căn bản Trung Quán Luận, Ngài Long Thọ đã nói, đối với các thứ mà tánh không khả dĩ, thì mọi việc là có thể. Đối với các thứ mà tính không không có, thì không có gì khả thi. Tánh không có nghĩa là không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Và điều này có nghĩa là phụ thuộc vào các khác, phụ thuộc vào các nhân và các duyên. Khi ta nói pháp này phụ thuộc pháp khác, thì có nghĩa là khi pháp khác thay đổi, thì pháp này cũng thay đổi theo. Nếu pháp này không phụ thuộc vào pháp khác và có tự tính, độc lập, thì lẽ ra nó sẽ không bị thay đổi do các điều kiện khác. Như vậy, trong lần chuyển Pháp Luân thứ hai, khi dạy rằng các pháp vốn không có tự tính, tự tồn, Đức Phật đã chỉ rõ rằng chúng ta có thể làm cho các pháp thay đổi vì chúng phụ thuộc vào các nhân duyên. Mặc dù pháp vốn không có tự tính, tự tồn, nhưng khi chúng xuất hiện trước ta, ta nghĩ rằng chúng tồn tại trên cơ sở tự tính. Không những ta thấy các pháp hiện ra như thể là tự chúng tồn tại, mà ta còn bám chấp vào chúng và xác quyết rằng chúng tồn tại trên cơ sở tự tính. Do đây mà chúng ta khởi sinh lòng ham muốn, khao khát, sân hận và nhiều tâm hành xấu khác. Khi ta tiếp cận với một đối tượng nào đó lý thú hay hấp dẫn, ta khởi sinh nhiều tham luyến vào đó. Và khi ta gặp phải điều gì đáng ghét hay không hấp dẫn, thì ta khởi sân hận. Như vậy, các vấn đề như sân hận và tham lam đều khởi sinh từ sự nhận thức sai lệch về các pháp như là tồn tại trên cơ sở tự tính. Sự nhận thức rằng các pháp tồn tại trên cơ sở tự tính là một nhận thức sai lệch về đối tượng. từ đó tạo thành nền tảng của tất cả phiền não. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát triển một tri kiến rằng mọi pháp đều không có tự tính, tự tồn, thì điều đó sẽ có tác dụng đối trị với nhận thức sai lệch nói trên. Điều này cho thấy lậu hoặc trong tâm có thể được loại bỏ. Và nếu các phiền não làm ô nhiễm tâm là có thể loại bỏ, thì các chủng tử do phiền não để lại trong tâm thức cũng có thể loại bỏ. Bản tính hoàn toàn thanh tịnh của tâm vốn không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính, được thuyết giảng rất rõ ràng trong lần chuyển pháp luân thứ hai. Trong lần chuyển pháp luân thứ ba, điều này lại được thuyết giảng không những dưới góc độ chân đế mà còn ở cả góc độ tục đế, rằng bản tính rốt ráo của tâm là thanh tịnh. Trong trạng thái thanh tịnh này, tâm hoàn toàn vô ký và sáng suốt. Lấy ví dụ, dù chúng ta đang ở trình độ tu tập nào, thì phiền não cũng không sinh khởi mọi lúc trong ta. Hơn thế nữa, đối với cùng một đối tượng, thì có lúc chúng ta giận dữ, nhưng lúc khác ta lại yêu thương. Một điều xem ra hoàn toàn không hợp lý. Điều này cho thấy rằng, bản chất thực sự của tự tâm là thanh tịnh, nhưng do các tâm hành, tức là các tâm khởi sinh từ tự tâm, mà đôi lúc tâm có vẻ như mang các phẩm chất thiện, như lòng thương yêu, và lúc khác lại biểu lộ ở dạng bất thiện như sân hận. Vì thế bản chất của tự tâm là vô ký, nhưng do phụ thuộc vào các tâm hành, nên tâm có thể biểu lộ thay đổi từ thiện cho đến bất thiện. Như vậy, bản tính của tâm là sáng suốt, còn phiền não là yếu tố tạm thời và đến từ bên ngoài. Điều này cho thấy, nếu chúng ta tu tập và nuôi dưỡng các thiện hạnh, thì tâm sẽ được chuyển hóa một cách tích cực. Ngược lại, nếu tiếp xúc với các phiền não, thì tâm cũng bị cấu nhiễm. Do đó, tất cả các phẩm tính cao quý như là thập lực của Phật đều có thể thành tựu nhờ vào tính chất này của tâm. Lấy ví dụ như tất cả các thức khác nhau đều có cùng khả năng nhận hiểu và rõ biết đối tượng. Nhưng khi một thức nào đó bị ngăn trở, thì nó không thể nhận biết được đối tượng. Mặc dù nhãn thức có khả năng nhìn thấy đối tượng, nhưng nó sẽ chẳng thấy gì nếu bị che phủ hay ngăn trở. Tương tự, nhãn thức có thể không thấy được gì nếu đối tượng ở quá xa. Như vậy, tâm vốn sẵn có khả năng hiểu biết mọi pháp, một phẩm tính không cần tu dưỡng, nhưng có thể bị các yếu tố khác ngăn che. Cùng với sự thành tựu các phẩm tính cao quý của một vị Phật, như thập lực chẳng hạn, chúng ta cũng sẽ đạt đến trạng thái viên mãn của tâm thức, có thể thấy biết đối tượng một cách rất rõ ràng và trọn vẹn. Điều này cũng có thể thành tựu chỉ bằng cách nhận biết tự tính chân thật của tâm và loại trừ mọi phiền não chướng ngại trong tâm. Trong lần chuyển pháp luân thứ ba, trong số bốn chân đế đã được khởi giảng trong lần chuyển pháp luân thứ nhất, ý nghĩa của đạo đế giờ đây được giảng giải rất rõ ràng qua việc định nghĩa như lai tạng hay Phật tính. Giáo pháp này mở ra khả năng thành tựu nhất thiết trí, trạng thái tâm thức rốt ráo có khả năng nhận biết tất cả các pháp và trạng thái hiện hữu rốt ráo của chúng. Như vậy, ý nghĩa của diệt đế được giải thích trọn vẹn trong lần chuyển pháp luân thứ hai, và đạo đế được giảng giải rất chi tiết trong lần chuyển pháp luân thứ ba. Giáo pháp này giải thích khả năng tiềm tàng của tâm thức trong việc nhận biết trạng thái hiện hữu rốt ráo của các pháp và việc có thể thành tựu nhất thiết trí như thế nào thông qua sự rèn luyện và phát triển khả năng này. Ngày nay, khi cần phải giải thích bản chất rốt ráo của tâm thức và khả năng thành tựu sự giác ngộ. Chúng ta có thể dựa vào cả kinh điển, hiển giáo lẫn các tantra của Bậc Thừa. Hai phần giáo pháp này có thể khác biệt chi tiết khi giảng giải về bản chất của tâm. Giáo pháp Bậc Thừa giải thích rất rõ ràng trạng thái phi tế nhất của giác ngộ trong lớp mật điển cao nhất là tối thượng du già. Ba lớp mật điển đầu tiên tạo nền tảng cho lớp mật điển này. Về cơ bản, những gì vừa trình bày trên là một lược giải về toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, từ tứ diệu đế đến tối thượng du già. Tuy nhiên, cho dù chúng ta có hiểu rõ về bản chất rốt ráo của tâm và khả năng thành tựu giác ngộ với tâm đó, nhưng nếu ta không rèn luyện và nỗ lực để đạt đến mục đích, thì chúng ta sẽ không thể giác ngộ. Do đó, một mặt cần phải hiểu rõ bản chất rốt ráo của tâm, mặt khác cần phải phát khởi ý nguyện tu tập và thành tựu khả năng này. Khi giảng về hai chân đế đầu tiên, Đức Phật đã mô tả các nhận thức sai lầm và khiếm khuyết nhất thiết phải từ bỏ loại trừ. Đó là sự thật về khổ đau, khổ đế và nguồn gốc của khổ đau, tập đế. Khi giảng giải về hai chân đế còn lại, tức là sự thật về chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau, diệt đế, và con đường chân thật để đạt đến điều đó, đạo đế, Đức Phật dạy rằng có một phương pháp, một con đường tu tập để loại trừ mọi khổ đau và phiền não. Nhờ đó có thể đạt đến sự chấm dứt hoàn toàn các phiền não. Nếu không có cách đối trị hay phương pháp để loại trừ khổ đau và đạt đến trạng thái an lạc, dứt sạch mọi khổ đau, thì không cần thiết phải bàn luận, tư duy hay quán chiếu về khổ đau, bởi vì điều đó hẳn chỉ làm phát sinh sự bi quan và tăng thêm khổ đau cho chính mình mà thôi. Chẳng thà cứ tiếp tục không nhận biết sự thật về khổ đau và không lo lắng gì cả còn tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta có một cơ hội thoát khổ, có một con đường và phương thức để loại trừ khổ đau, nên việc bàn luận và quán xét về khổ đau là rất hữu ích. Đây chính là tầm quan trọng và ý nghĩa bao trùm của giáo pháp Tứ Diệu Đế do Đức Phật truyền giảng. Vì nó tạo cơ sở và nền tảng cho tất cả các pháp môn tu tập. Khi chúng ta quán xét sự thật về khổ đau và nguồn gốc của khổ đau, rồi đạt đến sự thấu hiểu hai chân đế này, chúng ta sẽ phát khởi tâm nguyện giải thoát chính mình khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân gây khổ đau. Nói cách khác, vì chúng ta không ưa thích sự thật về khổ đau và nguồn gốc của khổ đau, nên ta mong muốn từ bỏ. Điều này được gọi là quyết tâm mong cầu giải thoát hay tâm xả ly. Khi bạn quán xét kỹ về khổ đau, bạn sẽ thấy không chỉ riêng mình là người duy nhất chịu đau khổ, vì các chúng sinh khác cũng chịu khổ đau như vậy. Khi đó bạn nên nghĩ rằng, vì các chúng sinh khác cũng khổ đau như tôi, nên thật tuyệt vời biết bao nếu họ cũng có thể loại bỏ mọi khổ đau và nguyên nhân gây ra khổ đau. Ước nguyện cho mọi chúng sinh khác loại bỏ được khổ đau và nguyên nhân gây ra khổ đau như thế được gọi là lòng bi mẫn. Với lòng bi mẫn, bạn quyết định chính mình sẽ giúp đỡ chúng sinh loại bỏ khổ đau và nguyên nhân gây ra khổ đau. Đó chính là quyết tâm đặc biệt hay tâm nguyện tích cực làm lợi lạc cho mọi chúng sinh khác. Sau đó, nếu bạn quán xét thật kỹ về việc làm thế nào để chúng sinh có thể được lợi lạc, không chỉ tạm thời mà là rốt ráo, bạn sẽ đi đến kết luận rằng chỉ có thể làm lợi lạc cho họ một cách trọn vẹn bằng cách giúp họ thành tựu giác ngộ. Và để có thể làm được điều đó, thì chính bạn phải thành tựu giác ngộ trước. Tâm bi mẫn mong cầu quả Phật để giúp tất cả chúng sinh thành tựu giác ngộ
được gọi là tâm Bồ Đề. Người ta có thể loại bỏ được khổ đau và thành tựu giác ngộ hoàn toàn vì các pháp không có sự tồn tại độc lập hay trên cơ sở tự tính. Do đó, điều quan trọng là cần hiểu rõ bản chất của các pháp, sự không tự tồn tại của chúng, tri kiến về sự không tồn tại trên cơ sở tự tính của các pháp được gọi là chánh kiến. Ở đây, ba phẩm tính là sự quyết tâm mong cầu giải thoát, 1. Phát tâm Bồ Đề, 2. Và chánh kiến, 3. Sẽ được xem như ba đạo lộ căn bản. Sở dĩ được gọi như vậy là vì chúng tạo động lực chân chánh cho sự giải thoát khỏi luân hồi và hình thành các yếu tính cần thiết cho sự thành tựu giác ngộ. Phương tiện chủ yếu để giải thoát khỏi luân hồi là quyết tâm mong cầu giải thoát, và phương tiện chủ yếu để thành tựu giác ngộ là tâm Bồ Đề. Cả hai phương tiện này đều được trưởng dưỡng bởi chánh kiến hay trí tuệ nhận biết tính không. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu giảng giải phần chánh văn. Chí tâm đảnh lễ. Còn chí tâm đảnh lễ các bậc Lạt Ma tôn quý nhất. Câu kệ này bày tỏ tâm kính ngưỡng của vị luận sư, Ngài Tsongkhapa, trước khi soạn ra bản luận văn này. Tôi sẽ giải thích ý nghĩa một số từ ngữ trong câu này. Danh xưng Lạt Ma không chỉ được dùng để chỉ một vị trí quyền lực theo nghĩa thế tục, mà đúng hơn là để chỉ một người thực sự có từ tâm và phẩm hạnh bao la. Tạng ngữ Che hay cao nhất ở đây có nghĩa là một người quan tâm đến kiếp sau nhiều hơn là các thú vui hiện thời hay trần tục của cuộc đời này, đời sống trong cõi luân hồi này. Từ này chỉ đến người quan tâm nhiều hơn đến lợi lạc lâu dài của các chúng sinh khác qua nhiều kiếp sống kế tiếp. Tạng ngữ sanh có nghĩa là tôn quý hay giới hạnh trang nghiêm, chỉ đến vị Lạt Ma vì Ngài thấu hiểu được rằng các sự hoan lạc và hấp dẫn của cuộc sống sinh tử luân hồi là vô nghĩa, cho dù chúng vui thú và hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa. Ngài đã thấy các pháp thế gian không có bất kỳ giá trị bền lâu nào và đã hướng tâm đến sự an lạc lâu dài hơn của những kiếp sau. Nói cách khác, Lạt Ma là người tu tập kiểm soát tâm ý và không thèm khát các thú vui thế gian mà chỉ mong cầu đạt giác ngộ. Từ Lạt Ma thật sự mang nghĩa tối cao, được dùng để chỉ một người quan tâm đến mọi chúng sinh khác nhiều hơn chính bản thân và quên mình vì lợi lạc của chúng sinh. Còn xin đảnh lễ hàm ý sự cúi lạy. Sự cúi lạy vị Lạt Ma khi thấy được phẩm tính quan tâm đến mọi chúng sinh của Ngài và hạnh phúc mà chúng sinh có được nhờ vào sự hy sinh của chính Ngài. Khi tán thán phẩm tính này của vị Lạt Ma bằng việc cúi lạy Ngài, bạn phát khởi tâm nguyện sẽ tự mình đạt được các phẩm tính như thế. Lời thệ nguyện khi soạn thảo luận văn này. Con sẽ giải thích bằng hết khả năng mình, tinh hoa tất cả giáo pháp của Đấng Pháp Vương, con đường mà các vị Pháp Vương tự tán thán, lối vào cho những ai may mắn mong cầu giải thoát. Câu kệ thứ nhất diễn tả thệ nguyện của vị luận sư, Ngài Tsongkhapa khi soạn thảo luận văn này. Câu thứ hai hàm ý nói đến quyết tâm giải thoát, vì tất cả giáo pháp của Đức Phật đều hướng đến mục đích giải thoát. Chính từ quan điểm hướng đến mục đích thành tựu giải thoát mà chúng ta cần phải thấy được tai hại của những cám dỗ trong luân hồi và mong muốn từ bỏ chúng. Điều này thực sự thiết yếu nếu chúng ta mong cầu giải thoát. Do đó, câu kệ thứ hai này hàm ý nói đến việc từ bỏ luân hồi. Cụm từ Pháp Vương Tử trong câu kệ thứ ba có ba hàm nghĩa. Nó chỉ đến những người được sinh ra từ thân, khẩu và ý của Đức Phật. La Hầu La là con Phật trong ý nghĩa thể chất, sinh ra từ thân Phật. Những người con sinh ra từ khẩu Phật là chỉ đến các vị thanh văn và độc giác Phật. Nhưng trong ngữ cảnh này, Pháp Vương Tử chỉ đến những người sinh ra từ ý Phật, những người đã phát tâm Bồ Đề. Bạn chỉ trở thành Bồ Tát hay con Phật trong ý nghĩa này khi bạn phát nguyện mong cầu giác ngộ vì người khác. Bồ Tát được gọi là con của tâm Phật vì các ngài được sinh ra từ những phẩm tính trong dòng tâm thức của Đức Phật. Câu cuối của đoạn kệ này muốn nói đến chánh kiến. Vì việc đạt giải thoát phụ thuộc vào việc có thấu hiểu được tánh không hay không. Như vậy, ba dòng kệ bên dưới của đoạn này tóm tắt ý nghĩa của các vấn đề: quyết tâm cầu giải thoát, phát tâm Bồ Đề và tri kiến về tánh không, là những vấn đề sẽ được giảng giải trong bản luận văn này.